de Paris RFI, Radio France Internationale, đến với quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My, Trọng Nghĩa, Lê Phước và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 30 tháng 7 năm 2013. Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên vào tháng 11. Tòa phúc thẩm tuyên bố y án 5 năm tù đối với ông Đoàn Văn Vương. Trí thức Việt Kiều tại Pháp đưa kiến nghị về vụ điếu cày. Trung Quốc bác bỏ việc tổ chức thượng đỉnh Nhật Trung. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu gặp gỡ các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện chống lại cải cách, một lực lượng phản cách mạng mới ở Cuba. Đề tài một phỏng vấn, Việt Nam được lợi gì từ sau cuộc hội kiến Barack Obama và Trương Tấn Sang, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trả lời RFI Việt ngữ. Kính thưa quý vị, Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên vào tháng 11. Bản tin tiếng Anh của hãng thông tấn Nga RIA Novosti vào hôm nay tiết lộ chiếc đầu tiên trong số 6 tiền thủy đỉnh mà Việt Nam đặt mua của Nga sẽ được bàn giao vào tháng 11 năm nay. Nhà máy đóng tàu Admiralty tại St. Petersburg phụ trách đóng loại tàu này cho Việt Nam cho biết, chúng tôi dự trù lễ ký kết văn kiện nhận tàu và việc đưa con tàu về Việt Nam trong tháng 11.
Trong một bản thông cáo do bộ phận báo chí của nhà máy đóng tàu Nga công bố, trong tháng 7 này, chiếc tàu ngầm đầu tiên này vừa hoàn tất 100 ngày thử nghiệm trên biển. Thủy thủ đoàn Việt Nam của chiếc tàu cũng đã bắt đầu được đào tạo từ tháng 4 vừa qua. Xin nhắc lại là Việt Nam đã đặt mua 6 tàu ngầm do Nga sản xuất từ năm 2009 theo một hợp đồng được cho là có giá trị 2 tỷ đô la, bao gồm cả việc đào tạo thủy thủ tàu ngầm của Việt Nam ở Nga. Theo dự kiến, toàn bộ số tàu sẽ được lần lượt giao cho Việt Nam từ nay đến năm 2016. Tháng 4 vừa qua, báo chí Nga từng cho biết là 2 chiếc tàu đầu tiên sẽ được giao vào năm 2013 này. Bản tin của RIA Novosti hôm nay nhắc lại rằng các chiếc tàu Việt Nam đặt mua thuộc lớp Vasov Yanka đề án 636M chạy bằng diesel và điện, gây tiếng ồn rất thấp và có thể tấn công các mục tiêu ở xa mà không bị phát hiện. Chính vì khả năng gần như là tàng hình đó mà loại tàu này, phương Tây gọi là Kilo, đã được Hải quân Mỹ mệnh danh là hố đen trong lòng đại dương. Một bài viết trên trang web The Diplomat tháng 4 vừa qua đã ghi nhận sự kiện Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên trong năm nay, xem đấy là một phần trong nỗ lực phát triển khả năng chống tiếp cận mà đối tượng cần ngăn chặn là Hải quân Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Bài báo trích lời Sam Holmes, chuyên gia hải quân của The Diplomat, nêu lên khả năng, xin trích, tàu ngầm Kilo của Việt Nam có thể lãng vãng mà không bị phát hiện ngoài khơi căn cứ hải quân Trung Quốc ở Tam Á trên đảo Hải Nam, uy hiếp tàu ngầm Trung Quốc vào thời điểm nhạy cảm là khi các chiếc tàu này vào hay rời cảng, một thời điểm dễ bị đối phương tấn công.
Tại Việt Nam, Đoàn Văn Vương bị y án 5 năm tù trong khi luật sư đòi trả tự do tại tòa. Vào cuối giờ chiều hôm nay, trong phiên xử phúc thẩm tại Hải Phòng, Tòa án Nhân dân tối cao đã tuyên y án 5 năm tù về tội danh giết người đối với các ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý, còn các ông Đoàn Văn Sịnh và Đoàn Văn Vệ được giảm từ 5 đến 9 tháng tù, trong khi đó luật sư đòi trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa.
Theo tường thuật của báo chí trong nước, Viện Kiểm sát cho rằng tòa sơ thẩm xử 4 bị cáo trên về tội giết người là có căn cứ, với lập luận là khoảng cách bắn có thể gây sát thương. Trong phần tranh luận, luật sư Trần Vũ Hải cho rằng hành động của những người trong gia đình ông Vươn là hành vi phòng vệ chính đáng, do bức xúc vì cưỡng chế sai pháp luật. Trong một thông cáo báo chí đề ngày hôm qua, các luật sư cũng đặt nghi vấn về kết quả giám định, cho biết ông Đoàn Văn Vương khẳng định những viên đạn chì bắn chim được sử dụng không thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác ở khoảng cách từ 20 đến 30 mét. Ngoài ra, tại tòa, các luật sư cũng cho biết lời khai các bị cáo về việc bị đánh đập đã không được xem xét, các băng ghi hình không được đưa ra để làm bằng chứng. Luật sư đã đề nghị hội đồng xét xử hoặc hủy án để điều tra lại, trả tự do cho các bị cáo ngay tại tòa.
Trí thức Việt Nam tại Pháp đưa kiến nghị về vụ điếu cày tuyệt thực. Chiều hôm qua, một nhóm các nhân sĩ trí thức Việt Kiều tại Pháp đã tới tòa đại sứ Việt Nam ở Paris để đề nghị cơ quan này chuyển về nước, yêu cầu Chủ tịch nước và Chính phủ Việt Nam khẩn cấp giải quyết vụ tuyệt thực của blogger Điếu Cày, tức ông Nguyễn Văn Hải. Vụ người tù lương tâm Nguyễn Văn Hải hiện đang bị giam tại Nghệ An, tuyệt thực đã gần 40 ngày, được công luận khắp nơi quan tâm. Trả lời RFI Việt ngữ, giáo sư vật lý học Phạm Xuân Yên, một thành viên trong nhóm nhân sĩ trí thức tới Đại sứ quán Việt Nam hôm qua, thuật lại sự kiện trên và giải thích lý do vì sao ông đã ký tên và tham gia vào đoàn chuyển đề nghị này.
15 giờ hôm nay, đấy, ngày thứ hai, đấy, 29 đấy, tháng 7, đấy, thì chúng tôi khoảng độ 10 người, phần lớn là những nhà khoa học, thì chúng tôi đến tòa đại sứ để chúng tôi là những người ký tên vào cái bản yêu cầu đó, là những người sống ở bên Pháp, tức là góp phần vào với những nhân sĩ ở trong nước để làm thế nào cái thông điệp này đến được sớm nhất chính quyền, để chính quyền nhanh chóng và gấp rút giải quyết sinh mạng của một con người yêu nước. Những người đã ký tên vào cái bản yêu cầu chính quyền xử lý đối với vụ blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, là xử lý để đừng cho ông ấy tuyệt thực nữa, là như vậy thì có những cái hậu quả khôn lường nếu mà có cái mệnh hệ nào. Ông ấy trong gần một tháng rồi như vậy, để cho người ta phải tuyệt thực là vì người ta thấy tuyệt vọng rồi. Mà ông ấy có cái tội tình gì ngoài cái chuyện là phải cảnh báo với lại cái âm mưu của Trung Quốc? Mà chính ông chủ tịch và chính quyền cũng đã nói thấp thoáng những cái chuyện đó rồi. Mà tại sao lại bắt bớ ông ấy để nói ông ấy phải tuyệt thực để mà phản đối cái chuyện này? Đấy là cái mục đích của những cái người Việt Kiều sống ở bên Pháp là hôm nay đã đưa lên tòa đại sứ cái yêu cầu mà ở mạng Bookshit đã đăng lên. Trong cái yêu cầu đó thì việc đầu tiên chúng tôi muốn nhấn mạnh, ông Điếu Cày không có một cái hành động gì gọi là chống đối lật đổ chính quyền mà chính quyền này bắt tội đó như vậy. Mà ông chỉ nói lên cái tiếng nói của một người yêu nước là đứng trước cái hiểm họa xâm nhập mềm của Trung Quốc, nhất là về Biển Đông, về Bookshit Tây Nguyên, về thực phẩm an toàn, đủ các thứ mà chính quyền không có gây lại cho nhân dân một cái lòng tin là những người yêu nước. Thế thứ hai nữa là Việt Nam, tôi đã nói là hiện nay đang là ứng cử viên vào cái Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Rõ ràng đây là một cái xâm phạm nhân quyền đối với nhân dân Việt Nam, đối với đặc biệt ông Điếu Cày và hàng mấy trăm những người blogger. Họ không có quyền tự do nói lên cái ý kiến của mình thôi, chứ cũng không phải là họ nói gì khác. Thì chúng tôi mong rằng là làm thế nào để cái thông điệp này đến tay được chính quyền mà bằng nhiều cách càng tốt. Thế thì nghĩa là cái thời buổi internet này thì nghĩa là chúng tôi thấy có bổn phận là phải báo động đến tòa đại sứ là người đại diện của chính quyền ở bên Pháp, thì làm cái lẽ rất tự nhiên là chúng tôi đưa đến để mà mong họ tiếp và về họ chuyển ngay về cho chính quyền, đó là cái việc của tòa đại sứ. Tôi muốn báo động cho cái chuyện này là vì ông Điếu Cày ông tuyệt thực đến một tháng rồi, sinh mạng ông như ngọn đèn trước gió. Tiếng nói của lương tâm thôi, tự nhiên thôi, thấy một người yêu nước trong một cái hoàn cảnh bi đát như thế này thì làm sao mà có thể thờ ơ được, làm sao mà có thể vô cảm được. Thế thì họ bảo rằng hôm nay bất thình lình thì họ không dám nhận, thì họ chỉ bảo là thưa thì cứ để trong cái hộp thư, thì chúng tôi cũng phải đánh để trong hộp thư và họ hứa rằng là họ sẽ chuyển, thì cũng tin rằng là họ sẽ làm như là họ đã hứa với chúng tôi.
Trung Quốc bác bỏ việc tổ chức thượng đỉnh Nhật Trung. Tờ báo nhà nước China Daily hôm nay cho biết, Trung Quốc bác bỏ khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật mà Tokyo đã đề nghị nhằm làm giảm căng thẳng giữa hai nước về vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku Điếu Ngư.
Thông tin này được đưa ra vào lúc Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Akitaka Saiki viếng thăm Bắc Kinh. Lên nắm quyền vào tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm thứ Sáu đã kêu gọi nhanh chóng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Kyodo, thì hôm qua ông Abe cũng đã lặp lại lời đề nghị nói trên. Nhưng Bắc Kinh đòi hỏi những hành động cụ thể và lo ngại trước quan điểm dân tộc chủ nghĩa được Thủ tướng Shinzo Abe bày tỏ công khai. Liên minh cầm quyền của ông càng được củng cố khi thắng cử ở Thượng viện cách đây một tuần. Quần đảo Senkaku Điếu Ngư đang do Nhật Bản quản lý nhưng bị Trung Quốc yêu sách chủ quyền. Vụ tranh chấp này đã gây tác hại nghiêm trọng về thương mại đối với những công ty Nhật hoạt động tại Trung Quốc, đặc biệt là các tập đoàn xe hơi.
Một người Trung Quốc ra tòa vì tẩm độc vào há cảo xuất sang Nhật. Một người đàn ông Trung Quốc hôm nay đã phải ra trước tòa án ở tỉnh Hà Bắc vì đã tiêm chất độc vào há cảo đông lạnh gửi sang Nhật Bản. Vụ này xảy ra từ năm 2008 khi quan hệ Trung-Nhật đang hết sức căng thẳng.
Tân Hoa Xã cho biết Lữ Nguyệt Đình bị cáo buộc là đã tiêm một chất độc có lẽ là thuốc trừ sâu, vào những chiếc bánh há cảo sản xuất tại một xưởng thực phẩm nơi ông ta làm việc. Bị cáo được xét xử tại tòa án Thạch Gia Trang, thuộc tỉnh Hà Bắc, nơi có cơ sở chế biến thực phẩm kể trên. Theo báo chí Trung Quốc, khi bị bắt vào tháng 3 năm 2010, Lữ Nguyệt Đình thú nhận đã tiêm chất độc vào há cảo bằng một ống chích. Ông ta được mô tả là một nhân viên bất mãn vì lương thấp và có thể đã hành động như thế để trả thù. Khi scandal này bùng nổ vào tháng 1 năm 2008, Bắc Kinh trong nhiều tuần lễ đã từ chối mọi trách nhiệm của phía Trung Quốc, nêu lên việc sản phẩm có thể bị nhiễm độc ở ngoài nước. Thông tin về vụ đầu độc đã gây ra một làn sóng hoảng sợ trong số những người ưa thích môn há cảo, món điểm tâm của người Hoa được ưa chuộng tại Nhật Bản. Trong những ngày sau đó, có đến 3.700 người cho biết bị lâm bệnh vì ăn món há cảo Trung Quốc, cho dù chỉ có 10 trường hợp có liên quan trực tiếp đến chất độc này. Việc món há cảo nhập khẩu từ Trung Quốc bị nhiễm thuốc trừ sâu đã gây tác hại lâu dài đến hình ảnh sản phẩm Trung Quốc tại Nhật Bản. Từ đó đến nay, các scandal thực phẩm nhiễm độc liên tục xảy ra tại Trung Quốc lại càng làm người tiêu dùng Nhật Bản cảnh giác trước các sản phẩm Made in China.
Tại Ai Cập, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu gặp gỡ các bên liên quan. Hôm qua, đại diện cao cấp Liên hiệp châu Âu đặc trách ngoại giao bà Catherine Ashton đã có gặp gỡ hầu hết các đại diện các bên liên quan đến tình hình bất ổn tại Ai Cập, trong đó có người đứng đầu quân đội Al-Sisi và tổng thống bị phế truất đang bị giam cầm, ông Mohamed Morsi. Nỗ lực ngoại giao của châu Âu được thúc đẩy vào lúc phe huynh đệ Hồi giáo tiếp tục biểu tình rầm rộ đòi đưa ông Morsi trở lại cầm quyền. Từ Cairo, thông tín viên của RFI Alexandre Bussienti tường trình.
Catherine Ashton a rencontré dans la nuit l'ex-président Morsi et ils ont eu des discussions en profondeur qui ont duré deux heures.
Vào tối qua, bà Catherine Ashton đã gặp cựu tổng thống Morsi. Một thông cáo của Liên hiệp châu Âu nói rõ, họ đã có cuộc trao đổi sâu trong 2 tiếng đồng hồ. Trước đó, bà Catherine Ashton cũng đã hội kiến với lãnh đạo chính phủ lâm thời, tổng thống lâm thời Mansour, phó tổng thống phụ trách đối ngoại Al-Baradei và phó thủ tướng kiêm bộ trưởng quốc phòng Al-Sisi. Bên cạnh các cuộc hội kiến với những nhân vật đang nắm quyền, bà Catherine Ashton cũng đã gặp gỡ một phái đoàn đại diện cho phe huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ ông Morsi. Bà Catherine Ashton đã gặp đại diện của phong trào Tamarod, phong trào đã kêu gọi các cuộc biểu tình dẫn đến việc Tổng thống Morsi bị phế truất. Bà Catherine Ashton còn gặp đại diện của đảng Hồi giáo Salafi, đảng Anur, và đại diện phong trào 6 tháng 4, những thành phần đã có thái độ trung lập trong cuộc khủng hoảng hiện tại. Trong tình hình hiện tại, đặc sứ hòa giải của Liên hiệp châu Âu chưa thể làm cho các bên xích lại gần nhau được. Tổ chức quân đại Hồi giáo không chấp nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào trước khi Tổng thống Morsi trở lại quyền lực. Trong khi đó, phong trào Tamarod thì tố cáo quân đại Hồi giáo là một nhánh của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Đức Giáo Hoàng Francisco từ chối phán xét về quan hệ đồng tính. Sáng qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã trở lại Ý. Trước khi đặt chân xuống thành Roma, Đức Giáo Hoàng đã có một cuộc họp báo trên chiếc máy bay đưa ngài trở về từ Đại hội Thanh niên Công giáo. Đức Giáo Hoàng Francisco không từ chối bất cứ một chủ đề nào và có những lời lẽ mạnh mẽ về quan hệ đồng giới gây chú ý. Thông tấn viên Antoine Marie Isoa tường trình từ Vatican.
Pendant près d'une heure et demie, le pape François n'a esquivé aucune des questions des journalistes qui l'accompagnaient, y compris sur des questions polémiques.
Trong vòng gần 1 tiếng rưỡi, giáo hoàng Francisco không né tránh bất cứ câu hỏi nào của các phóng viên đi cùng, kể cả các vấn đề gây tranh luận. Ông tâm sự không hề sợ hãi khi phát hiện ra vụ Vatileaks do người tiền nhiệm truyền lại. Đánh giá về giáo hoàng Benedicto XVI, giáo hoàng đương nhiệm nhận xét, ngài là một vị trưởng thượng khiêm nhường và đầy minh triết. Được hỏi về tương lai của ngân hàng Vatican, giáo hoàng đã cam đoan là ông tin tưởng vào những người đang làm việc tại đấy và hiện đang chờ đợi các kết quả của cuộc điều tra. Điều gây chú ý nhất trong cuộc phỏng vấn trong máy bay là các tuyên bố của giáo hoàng về quan hệ đồng tính. Được hỏi về sự tồn tại của một lobby đồng tính tại Vatican, giáo hoàng Francisco nói không biết đến hoạt động của họ. Về chủ đề này, ông nhấn mạnh đến lòng bác ái đối với những người có quan hệ đồng giới. Giáo hoàng Francisco đưa ra một nhận định mạnh và trực tiếp, xin trích, nếu một người đồng giới có thiện ý tìm đến Chúa Trời, thì tôi là ai mà có thể phán xét họ? Hết lời dẫn. Giáo hoàng nói thêm, vấn đề không phải là ở chỗ có một thiên hướng, tình dục đồng giới, vấn đề chính là lobby, vận động hành lang, lobby chính trị, lobby cho hội tam điểm, bất kể hình thức lobby nào. người ta đã viết nhiều về các hoạt động lobby cho quan hệ đồng giới này. Theo tôi, làm lobby mới là chuyện nghiêm trọng nhất. Hết bài dẫn. Bên cạnh phát biểu bất ngờ kể trên, điều không gây ngạc nhiên là giáo hoàng Francisco không đưa ra tuyên bố cởi mở nào đối với việc phá thai, hôn nhân đồng giới hay việc bổ nhiệm nữ giới vào hàng giáo phẩm.
Antoine Marie Zoar, Rome, RFI.
Nhiều thông tin về việc cựu Tổng thống Mỹ Carter đến Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin AFP, ngày hôm qua, Nhà Trắng đã khẳng định là cựu Tổng thống Jimmy Carter sắp đến Bắc Triều Tiên để thương thảo về việc trả tự do trước thời hạn cho một tù nhân người Mỹ gốc Triều Tiên. Thế nhưng, văn phòng của ông Carter lại cho biết là hiện tại, ông chưa có ý định đến nước này.
Trả lời câu hỏi của các tờ báo, trợ lý phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Innes đã xác nhận thông tin. Cựu Tổng thống Jim Carter sắp đến Bắc Triều Tiên để thuyết phục chính quyền nước này trả tự do cho một người Mỹ gốc Triều Tiên. Ông Innes còn nói thêm rằng, ông Carter sẽ đến Bắc Triều Tiên với tư cách cá nhân. Thế nhưng phát ngôn viên của cựu Tổng thống Carter lại cho biết, ông Carter đang ở Bogota, Colombia, chứ không phải đang ở Bắc Triều Tiên. Ông cũng không có ý định đến Bắc Triều Tiên trong thời gian trước mắt. Hãng tin AFP cho biết thêm. Vào tháng 5 năm 2013 này, ông Carter đã từng cho biết là không có dự định đến Bắc Triều Tiên. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tù nhân người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Bear đã lên tiếng kêu cứu, xin Hoa Kỳ can thiệp để anh ta được trả tự do trước thời hạn vì lý do sức khỏe. Kenneth Bear bị bắt hồi tháng 11 năm 2012 tại thành phố cảng Rasen, miền đông bắc của Bắc Triều Tiên.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, chống lại cải cách, một lực lượng phản cách mạng mới ở Cuba. Sự chống đối từ phe thủ cựu đối với các biện pháp cải cách được Chủ tịch Raúl Castro đưa ra ở Cuba là một dạng phản cách mạng mới mà lợi ích đi ngược lại với quyền lợi của các nhà ly khai chính trị lâu nay tại đất nước này. Đó là nhận định của các nhà phân tích khi trả lời AFP hôm nay. Theo Rafael Hernandez, giám đốc tờ Temas, tạp chí duy nhất của nhà nước công khai bàn luận về các chủ đề xã hội, chính trị và kinh tế, thì đó là những kẻ quan liêu chống đối lại các thay đổi, họ không làm gì ầm ĩ, nhưng đặt ra các rào cản cho việc áp dụng các cải cách, rồi khoanh tay đứng nhìn. Còn Esteban Morales, nguyên là một viên chức của trường đại học La Habana, nhận xét, bất kỳ ai tấn công vào tiến trình cải cách này, trên thực tế đều trở thành một kẻ phản cách mạng. Ông sử dụng lại từ ngữ phản cách mạng mà Fidel Castro đã dùng trong những năm đầu của cách mạng Cuba để chỉ tất cả các kẻ thù đối với chủ trương của lãnh tụ. Một nhà cựu ngoại giao kiêm giáo sư đại học, ông Carlos Anzucare cho rằng, trong khối bảo thủ này, người ta thấy có những kẻ quan liêu và những tay nhà giàu mới, những kẻ tham nhũng, vốn thủ lợi từ sự bất lực của chế độ trong việc áp đặt kiểm soát một cách thực chất, mô hình tập trung hóa trong những năm qua. Bên cạnh đó, còn có những người giáo điều không đồng ý với cải cách, ngày nay có rất nhiều trong xã hội dân sự. Đối với ông Anzucare, tất nhiên những người này không xứng đáng được gọi là đối lập vì họ không có bất kỳ đề án chính trị nào. Esteban Morales nhấn mạnh, những người ngăn trở tiến trình cải cách cũng có thể gặp được trong hàng ngũ của đảng, tức Đảng Cộng sản Cuba, đảng duy nhất và hiện diện trong mọi ngành mọi cấp, đôi khi kể cả các nhân vật lãnh đạo quan trọng. Từ khi đưa ra tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế đã lỗi thời của Cuba vào năm 2008, Chủ tịch Raúl Castro không ngừng lên án nạn quan liêu và kêu gọi thay đổi cách suy nghĩ. Nhưng ông Carlos Anzugaray nhấn mạnh, khó thể tưởng tượng được là những người chịu trách nhiệm về các thảm họa từ chính sách kinh tế suốt 50 năm qua lại có thể thay đổi cách suy nghĩ trong một sớm một chiều. Cây bút bình luận Raúl Garcés nhận định, không thể có sự xuất hiện của các quan hệ kinh tế mới nếu không có sự ló dạng của các quan hệ xã hội mới trong một tiến trình mà các hành động và phản ứng diễn ra đồng thời. Đối với Arturo López Levy, nhà nghiên cứu của Trường Đại học Denver, Hoa Kỳ, thì khối thủ cựu không chỉ tự giới hạn trong một lứa tuổi hay một tầng lớp xã hội, nhưng không thể có việc những người bảo thủ chống cải cách và giới đối lập truyền thống công khai hợp tác với nhau. Cả bốn nhà phân tích trên đều cho rằng phe đối lập truyền thống bị chính quyền lên án là những tên lính đánh thuê có khuyết điểm mang tính cấu trúc, họ thiếu một cương lĩnh chính trị cụ thể. Arturo López Levy nhận định, những chuyến đi nước ngoài mới đây của nhiều nhà ly khai cho thấy phe đối lập Cuba cần được cập nhật hóa tình hình. Quan điểm của broker nổi tiếng Johnny Sanchez hay giải Sakharov về tự do tư tưởng Guillermo Farinas chủ yếu là tố cáo chế độ, đó là những chỉ trích hơn là đề nghị. Giáo sư López Levy khẳng định, không có gì ngạc nhiên nếu mọi việc cứ tiếp tục như thế, họ hầu như không hiện hữu trong quan điểm chính sách nội trị. Ông nhìn nhận, từ 50 năm qua, chế độ Cuba hầu như không hề có chỗ cho đối lập trung thành. Còn đối với Rafael Hernandez, thì tuy vậy, lực lượng đối lập trung thành này, tức là những người muốn có cải tổ chính trị trong nội bộ mà không phải gây chiến với chính phủ, vẫn hiện diện. Ông khẳng định, trong số 769.318 đảng viên Đảng Cộng sản Cuba và bên ngoài đảng, có rất nhiều những nhà ly khai công khai nhưng trung thành. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2, mở đầu sẽ là một điểm báo cho Levy biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách với đề tài ngành du lịch, con gà đẻ trứng vàng của Pháp. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi một phỏng vấn. Việt Nam được lợi gì từ sau cuộc hội kiến Barack Obama và Trương Tấn Sang? Nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trả lời RFI Việt ngữ. Sau chuyến công du Hoa Kỳ được dư luận rất chờ đợi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đặc biệt là sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 25 tháng 7 vừa qua, liệu Việt Nam có thu được lợi ích gì hay không? Đó là câu hỏi mà RFI Việt ngữ đã đặt ra cho nhà báo tự do và cũng là tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thân chào nhà báo Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã nhận trả lời phỏng vấn. Theo anh thì kết quả cuộc gặp gỡ giữa ông Barack Obama và Trương Tấn Sang có đáng lạc quan như là báo chí chính thức ở Việt Nam mô tả hay không?
Hầu như rõ ràng chúng ta thấy là bầu nhiệt huyết ẩn chứa nhiều động cơ mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mang tới Nhà Trắng đã bị lạnh giá bởi thái độ lạnh lẽo không che giấu của Tổng thống Obama. Mọi chuyện đã bắt đầu từ quá ít sắc màu ở sân bay của xứ cờ hoa. Sau đó thì đến bữa ăn với Ngoại trưởng Mỹ, cùng những lời lẽ xã giao thừa thãi quá khứ nhưng lại thiếu vắng tương lai. Và cuối cùng như chúng ta thấy là thể diện một nhà nước Việt Nam trên đường đến Mỹ đã thể hiện qua những phút đầu với báo chí của hai nguyên thủ quốc gia sau cuộc đối thoại chính thức trong phòng kín. Cuộc họp báo này bất chấp và trịnh trọng cùng điều bộ cứng nhắc cho gương mặt một chính khách mang chuyên nghiệp mà giới quan sát rất dễ nhận ra, thì sắc diện của ông Trương Tấn Sang vẫn như toát lên một thất vọng thầm kín nào đó. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đạt được hầu như trọn vẹn các mục tiêu của ông trong cuộc hội kiến với người đồng cấp Obama. Nhưng mà chỉ có điều là đạt được tất cả mà trong thực chất không có bất cứ một mục tiêu nào được cụ thể hóa cũng là một tâm trạng xuống cấp cho mối quan hệ giữa hai nước. Và tất cả vẫn chỉ là những lời hứa hẹn, không hơn không kém. Một kịch bản lạc quan hoặc tương đối lạc quan mà Hà Nội mang đến Mỹ với kỳ vọng sẽ mở lối cho những thỏa thuận bằng hình thức văn bản dù chỉ là văn bản thỏa thuận khung. Rốt cuộc đã chưa được hoàn chỉnh khâu đạo diễn. Ngoài bản tuyên bố chung như một thủ tục không thể thiếu sau cuộc gặp của các nguyên thủ quốc gia, thì đã không hề hé lộ một thỏa thuận chi tiết nào về TPP, điều mà Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam mong ngóng nhất, và về hành động hỗ trợ được cụ thể hóa của Hoa Kỳ đối với bầu không khí an ninh vẫn bị người lạ xâm hại tại khu vực Biển Đông. Chúng ta thấy quá rõ là kết quả đó là quá ít ỏi so với hàng chục văn bản thỏa thuận hợp tác mà ông Sang lập tức nhận được từ người lạ Tập Cận Bình, ngay trong một chuyến đi rất chóng vánh đến Bắc Kinh. Có một chuyên gia còn bình luận một cách hài hước rằng thực ra giữa Mỹ và Việt Nam không cần đến một văn bản thỏa thuận nào nữa, và tất cả đều đã được thuận thảo ở Bắc Kinh rồi. Và cũng đã thất vọng không kém đối với giới ngoại giao Việt Nam là đã không hề có một từ ngữ chiến lược nào được chám vào cụm từ đối tác toàn diện. Như vậy là rốt cuộc Hà Nội đã không thể bổ khuyết được content cờ hoa và bộ sưu tập tham vọng đến mức vô lý của mình.
Theo anh thì tại sao phía Mỹ lại né tránh từ chiến lược và điều này có làm ảnh hưởng đến những hứa hẹn về hợp tác quân sự có từ năm 2011 hay không?
Thực ra trong toàn bộ phát ngôn của mình trước báo chí thì Tổng thống Obama đã không một lần nhắc đến từ chiến lược liên quan đến câu chuyện đối tác toàn diện với Việt Nam. Mà nếu không phải là chiến lược thì là cái gì? Chỉ còn lại là những vấn đề thuộc về chiến thuật mà thôi. Và có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà trước cuộc gặp Obama sang thì có một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là ông Danny Rusland, người vừa chính thức nhậm chức trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Nam Á Thái Bình Dương, đã cho rằng Việt Nam có một vị trí gần sát trung tâm của chiến lược tái cân bằng qua châu Á. Rất có thể là Hà Nội đã bỏ lỡ một cơ hội đáng giá từ 6 năm trước. Nếu trong cuộc gặp trước Bush vào năm 2007, Việt Nam đã có cơ hội để trở thành một trung tâm theo chính sách châu Á của Mỹ, dù rằng lúc đó Washington chưa quyết định xoay trục vào thời điểm đó, thì có lẽ mọi chuyện đã không ngổn ngang như bây giờ. Còn giờ đây, trong mục quốc phòng và an ninh của bản tuyên bố chung Việt-Mỹ, thì người ta chỉ đọc thấy nội dung là hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng đối với bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011 và tái khẳng định cam kết triển khai đầy đủ bản ghi nhớ. Như vậy thì câu hỏi cần đặt ra là nếu như từ năm 2011 đến nay mà ngay cả một bản ghi nhớ còn không thể triển khai được thành một hoạt động chi tiết nào đấy, thì còn nói gì cho những việc tiếp theo nữa? Ta hiểu theo ẩn ý của người Mỹ, Việt Nam lúc này chỉ còn là một diễn viên phụ trên sân khấu mà không còn ở vị trí tâm điểm nữa. Và có vẻ như là không khác mấy tinh thần của bản ghi nhớ về hợp tác quân sự vào năm 2011, thì bản tuyên bố chung Việt-Mỹ lần này chỉ đề cập một cách chung nhất đến việc hợp tác hàng hải thay vì nhiệm vụ song phương về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Việt Nam.
Dạ, còn về Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP thì sao ạ?
Đây là một vấn đề lớn, một chút. Đến nay thì Việt Nam đã qua như vậy là 18 vòng đàm phán TPP, nhưng mà xem ra mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Trước cuộc gặp sang Obama thì có một số tờ báo đảng ở trong nước đã tỏ ra rất hy vọng rằng con thuyền kinh tế Việt Nam đang chuẩn bị thẳng tiến ra biển lớn bằng vào tư thế gần như đương nhiên được chấp thuận tham gia vào TPP, ứng với những cái gọi là ưu thế của Việt Nam. Thế nhưng mà điều mà giới chức đảng và chính phủ ở Việt Nam dường như không lường trước là mặc dù cho rằng cuộc gặp Obama sang là cơ hội lịch sử, nhưng mà đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là David Shear cũng không quên nhắc lại một hàm số tỷ lệ nghịch khi đề cập đến chủ đề nhân quyền ở Việt Nam là Hoa Kỳ có ưu thế để nêu ra vấn đề đó. Và kết quả là không mấy ngạc nhiên, viễn cảnh Việt Nam tham dự vào bàn tiệc TPP đã chỉ được Tổng thống Obama hứa hẹn là sẽ thông qua sớm nhất vào cuối năm 2013. Nhưng không có bất kỳ một hứa hẹn nào và cũng không có bất kỳ một biên bản hay văn bản thỏa thuận nào. Và điều đó cũng có nghĩa là như nhận định của ông Ernest Bauer, cố vấn cao cấp và cũng là giám đốc chương trình Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Hoa Kỳ, thì lộ trình thủ tục TPP dành cho Việt Nam lại còn phụ thuộc vào Quốc hội Hoa Kỳ, tức là cơ quan có vai trò thông qua vấn đề này vào năm 2014. Và nếu như là mọi chuyện thực sự là thuận lợi, thì con thuyền kinh tế Việt Nam chỉ có thể thật sự là tiến ra biển lớn, tức là vào TPP sau 2 năm nữa, tính từ thời điểm này.
Dạ, anh nhận xét như thế nào về thái độ của phía Mỹ khi đón tiếp ông Trương Tấn Sang?
Tôi cho là hơn ai hết, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có lẽ đã thấm cảm tính chiến thuật ngay từ buổi đón tiếp ông được thực hiện ở sân bay Andrew ở thủ đô Washington. Có một lời bình trên mạng đã chua chát như thế này: cần phải làm cho người Mỹ bẽ mặt nếu Obama đến Việt Nam. Khi đó Việt Nam sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ ở sân bay Nội Bài theo nghi thức dùng đại sứ, nhưng không phải là đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ mà là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Không có đại bác, không có thảm đỏ, cũng không có đổi danh dự. Đây là những nghi lễ quá đỗi thông thường mà hai viên chức thuộc cấp đại sứ như David Shear và Maxwell, vốn chưa từng được xem ngang hàng với bất kỳ một thứ trưởng ngoại giao nào, đã tạo ra. Và cái thực tế đó là quá xa vời với thực tế của lãnh tụ đảng đối lập Miến Điện, ông Aung San Suu Kyi, được phía Mỹ đón tiếp trước chuyến đi Washington của ông Sang không quá lâu. Và sự chênh biệt lộ liễu như thế lại càng như được gia cố bởi thái độ quá hồn nhiên của Tổng thống Obama trong buổi hai nguyên thủ phát ngôn với báo chí sau cuộc họp chính thức. Rất ít khi nhìn thẳng vào người đối thoại và có vẻ còn quan tâm đến người phiên dịch yếu đẳng cấp của mình nhiều hơn. Tâm tưởng của Tổng thống Mỹ Obama như lắng vào một chốn xa xôi nào đó. Và như vậy thì tảng băng Washington cũng đang tỏa hơi lạnh giá của nó và những cố gắng đầy dụng ý của Hà Nội. Bất chấp nhiều kiến nghị của chính giới Việt Nam từ nhiều năm qua, cuộc gặp Obama sang vừa qua đã không có được một thỏa thuận nào về việc Hoa Kỳ bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng về cuộc trao đổi hôm nay. Xin mời quý khán giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Việt Nam sẽ tiếp nhận chiếc tàu ngầm Kilo đầu tiên vào tháng 11. Tòa phúc thẩm tuyên bố y án 5 năm tù với ông Đoàn Văn Vương. Trí thức Việt Kiều tại Pháp đưa kiến nghị về vụ điếu cày. Trung Quốc bác bỏ việc tổ chức thượng đỉnh Nhật-Trung. Lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu gặp gỡ các bên liên quan trong cuộc khủng hoảng Ai Cập. Mỗi ngày một sự kiện, chống lại cải cách, một lực lượng phản cách mạng mới ở Cuba. Đề tài một phỏng vấn, Việt Nam được lợi gì từ sau cuộc hội kiến Barack Obama, Trương Tấn Sang, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh trả lời RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, sau đây Lê Vy sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Cuộc bầu cử quốc hội tại Campuchia được báo chí Pháp hôm nay khá quan tâm. Báo Le Monde có bài viết mang tựa, tại Campuchia, Thủ tướng Hun Sen tái đắc cử mặc dù phe đối lập lớn mạnh. Báo La Croix thì đăng bài, phe đối lập Campuchia lên án kết quả bầu cử.
Theo báo Le Monde, Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền đã chiến thắng vào kỳ bầu cử quốc hội ngày 28 tháng 7 vừa qua, nhưng bị mất 22 ghế so với năm 2008. Kết quả cho thấy, phe đối lập đang trỗi dậy mạnh mẽ và giành chiến thắng quan trọng. Từ nay, Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia đối lập của ông Sam Rainsy trở thành sức mạnh chính trị mà chính phủ cần phải tính đến. Ông Sam Rainsy được về nước sau khi bị lưu đày 4 năm tại Pháp nhận định, xin trích, người dân lũ lượt đi bầu để thể hiện thiện chí và nền dân chủ đang tiến bước.
Tuy nhiên, báo Le Monde cho biết Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia không thừa nhận kết quả bầu cử do có gian lận. Các đại diện của đảng tố cáo một số cử tri khi đến nơi bầu cử thì phát hiện ra đã có người bầu thay cho họ. Đảng đối lập còn kêu gọi thành lập một hội đồng giám sát do Liên Hiệp Quốc chủ trì để điều tra về việc cáo buộc có gian lận trong bầu cử. Về phía đảng cầm quyền, Thủ tướng Hun Sen, 61 tuổi, đã lập kỷ lục là lãnh đạo chính trị cầm quyền lâu nhất châu Á trong gần 3 thập niên. Theo Le Monde, ông Hun Sen đã nêu ra hai lập luận chính để chứng tỏ thành quả cầm quyền khá tích cực. Thứ nhất là người cựu chiến binh Khmer Đỏ đã đào ngũ qua phía kẻ thù Việt Nam trước lúc chế độ Pol Pot sụp đổ, đã đưa đất nước trở lại bình thường và ổn định sau khi đất nước xứ Chùa Tháp được quân đội Hà Nội giải phóng vào năm 1979. Thứ hai, ông tự nhận là người mang lại phồn thịnh và đã cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng cho đất nước. Ngày nay, đường xá, phương tiện đi lại và khu vực đô thị nhiều hơn trước, công nghiệp phát triển hơn, tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích cho một bộ phận dân chúng. Nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, 64 tuổi, với hộ chiếu Pháp, ông là một biểu tượng của mong muốn quét sạch hệ thống chính trị, luôn bị cáo buộc là gia đình trị và tham nhũng. Hai trong ba người con của tướng Hun Sen vừa mới được phong các chức vụ quan trọng trong quân đội. Các nhà bảo vệ nhân quyền còn tố cáo chính quyền đã cấp giấy phép cho các dự án công nghiệp cho những người thân cận. Bài báo nhận định, nhiều thanh niên Campuchia còn quá trẻ để nhớ về thời kỳ Khmer Đỏ, và họ có cảm giác đang sống dưới một chế độ độc đảng và khuynh hướng độc tài, mặc dù được bao bọc bằng lớp son dân chủ. Về phía nhân vật đối lập, ông Sam Rainsy, trong một cuộc vận động tranh cử ngắn ngủi, ông đã hứa hẹn khá nhiều, như tăng lương cho công chức nhà nước, cho những người ngoài 65 tuổi quyền về hưu, tăng mức lương tối thiểu, đảm bảo giá cả cho các mặt hàng thức ăn, hạ giá xăng, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người nghèo, v.v. Tờ báo kết luận, để thay đổi phần nào thế cuộc chính trị tại Campuchia, thì phía đối lập của ông Sam Rainsy phải giành thắng lợi lớn trong những lần bầu cử sắp tới để giảm tầm ảnh hưởng của đảng cầm quyền hiện nay tại Quốc hội.
Báo Le Monde hôm nay quan tâm đến thỏa thuận giữa Bruxelles và Bắc Kinh về sản phẩm pin mặt trời. Trung Quốc bị cáo buộc là đã phá giá pin mặt trời vì đã trợ giá cho các công ty của mình. Sau một thời gian tranh cãi, ngày 27 vừa qua, Ủy viên phụ trách thương mại của Liên hiệp châu Âu Karen de Gucht cho biết đã thành công trong việc đưa ra một thỏa thuận với các nhà xuất khẩu pin mặt trời Trung Quốc, sẽ mang lại cân bằng trên thị trường với một giá cả ổn định.
Phòng Thương mại Trung Quốc chuyên xuất nhập khẩu máy móc và hàng điện tử gọi đây là những cuộc thương lượng gay go và tỉ mỉ, nhưng suy cho cùng, thì thỏa thuận này cho thấy thiện chí của phần đông các công ty Trung Quốc muốn có thể tiếp tục xuất khẩu pin mặt trời sang châu Âu và duy trì được thị phần khá béo bở của mình. Thế nhưng, các nhà sản xuất công nghiệp châu Âu đã yêu cầu Ủy ban châu Âu điều tra về chống phá giá, đã không mấy hào hứng trước thỏa thuận vừa rồi, bởi họ cảm thấy lợi ích của mình không được bảo vệ mấy. Vào đầu tháng 6, việc áp đặt thuế quan lên pin mặt trời đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ châu Âu. Chính phủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối ra mặt. Từ đó, Trung Quốc dọa trả đũa trong những lĩnh vực khác. Bắt đầu từ việc Trung Quốc tiến hành điều tra việc trợ giá của chính phủ Pháp cho ngành rượu vang, gây lo ngại cho phía Pháp. Bài báo nhận định, trong bối cảnh chia rẽ nội bộ, mức thuế mà ông Karen de Gucht ủng hộ ít có cơ may tồn tại hơn 6 tháng, và sự thỏa thuận này dường như là giải pháp duy nhất. Phát ngôn viên của nhà sản xuất pin mặt trời Đức khẳng định đã trình lên Tòa án châu Âu để xem xét lại thỏa thuận trên.
Trong hồ sơ kinh tế, Nhật báo kinh tế L'Echo và Nhật báo Le Figaro đồng loạt quan tâm đến nhà sản xuất sữa của Pháp là Kangya và cho biết Kangya muốn mở khoảng 100 cửa hàng tại Trung Quốc. Báo L'Echo chạy tựa, sữa Kangya trên đường chinh phục thị trường Trung Quốc.
Theo báo L'Echo, công ty Kangya vừa thông báo hôm qua đã mở một cửa hiệu đầu tiên vào ngày 23 tháng 7 tại Ôn Châu, phía nam Thượng Hải. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ mở thêm 10 tiệm khác tại các thành phố lớn trong vùng. Theo phát biểu của Tổng Giám đốc Kangya, thì trong 2-3 năm tới, công ty sẽ mở lên đến cả 100 cửa hàng và tập trung chủ yếu tại vùng Duyên Hải phía đông. Tất cả sản phẩm được sản xuất tại Pháp và được cung ứng bởi 12.500 nhà sản xuất, tôn trọng các quy tắc nghiêm ngặt về chất lượng. Tiêu chí này sẽ được các cửa hàng Trung Quốc nhấn mạnh khi mà tai tiếng về sữa nhiễm chất melanin vẫn chưa dứt. Trước mắt thì các mặt hàng bán ra tại Trung Quốc giống y như tại Pháp, nhưng theo nhu cầu tiêu dùng, công ty Kangya cũng có thể sáng tạo thêm nhiều mặt hàng đặc biệt. Báo Le Figaro thì miêu tả các cửa hiệu được trang trí theo phong cách Pháp với ảnh của các em bé và các bình sữa trong tủ kính. Đặc biệt, tờ báo còn nhận định, Kangya không phải là nhà sản xuất sữa đầu tiên của phương Tây muốn tận dụng thị trường Trung Quốc. Ngoài ra còn có các hãng khác như Danone, Nestle, Abbott hay Mead Johnson. Thế nhưng, sự cạnh tranh của các nhà sản xuất sữa phương Tây không phải lúc nào cũng được quốc gia này nhìn với cặp mắt thiện cảm. Trung Quốc buộc tội các nhà sản xuất sữa phương Tây lợi dụng sự mất lòng tin của các bà mẹ Trung Quốc đối với các nhãn hiệu nội địa để tăng giá sữa. Do đó, sau cuộc điều tra về giá sữa vừa qua, một số nhãn hiệu sữa phương Tây đã quyết định giảm giá.
Liên quan đến thời sự tại Pháp, các báo Pháp hôm nay đều quan tâm đến vụ cướp nữ trang lớn nhất trong lịch sử của Pháp xảy ra vào Chủ nhật vừa rồi. Báo Le Monde đã đăng bài, vụ cướp kỷ lục tại khách sạn Carlton Cannes. Báo Le Figaro có bài viết, Cannes, vụ trộm kinh khủng tại Carlton.
Theo báo Le Figaro, trị giá của số trang sức bị đánh cắp lên đến 103 triệu euro, theo đánh giá mới nhất vào ngày hôm qua. Cả hai tờ báo đều nhận định đây là vụ cướp lớn nhất trong lịch sử nước Pháp, diễn ra giữa ban ngày ban mặt tại một cuộc triển lãm tại khách sạn Carlton ở Cannes. Theo báo Le Monde, thì tên cướp bịt mặt, đội mũ và mang theo một khẩu súng vào khu triển lãm và mọi việc diễn ra hết sức nhanh chóng, không hề xảy ra hành động bạo lực nào. Báo Le Figaro cho biết là các nhà điều tra đang cố gắng xác định xem tên cướp có đồng phạm hay không, bởi vì tên cướp nắm rất rõ các nơi đi lại và tốc độ xảy ra vụ cướp hết sức nhanh chóng, cho nên có khả năng là nhân viên bảo vệ hay nhân viên tổ chức triển lãm đồng phạm với tên cướp, theo như nhận định của công tố viên Philippe Bavic ở văn phòng công tố Grasse. Ngoài ra, hệ thống báo động cũng không hề rú lên khi xảy ra vụ đánh cắp.
Trên hồ sơ xã hội, báo Lạc Khoa hôm nay quan tâm đến nguồn gốc của dân Pháp và cho biết, trong suốt mùa hè này, tại Bảo tàng Lịch sử và Nhập cư ở Paris có hiển thị 4 tấm áp phích, trong đó có một tấm với nội dung một phần tư dân số Pháp xuất thân là người nhập cư. Một con số có thể gây bất ngờ, nhưng đã được nhiều công trình nghiên cứu chứng minh.
Trong cuốn sách mang tên Le Creuset Français do Seuil xuất bản vào năm 1988, tác giả Gérard Norien cho biết một phần ba dân số Pháp có nguồn gốc từ người nước ngoài. Viện Thống kê và Nghiên cứu Quốc gia Pháp INSEE đưa ra số liệu vào năm 2008 như sau, có 5,3 triệu người nhập cư, tức 8,4% dân số hiện đang sống tại Pháp, chủ yếu là người gốc châu Phi. Ngoài ra, 6,5 triệu được gọi là thế hệ thứ hai, bởi có ít nhất cha hoặc mẹ là người nhập cư, chiếm 11%, thường là gốc Nam Âu. Ông Pascal Blanchard, nhà sử học chuyên nghiên cứu về nhập cư nhận xét, nếu bạn tìm ngược về cội nguồn, 20 thế hệ trước, bạn sẽ có cơ may tìm thấy tổ tiên của mình là người da đen, gốc Haiti hay châu Phi.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tạp chí Kinh tế với chủ đề Ngành du lịch, con gà đẻ trứng vàng của Pháp, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Nhờ có bãi biển trải dài trên hơn 2.000 cây số, nhờ có hai dãy núi Pyrenees và Alpes ngủ vùi dưới tuyết suốt mùa đông, nhờ có nghệ thuật ẩm thực được xếp vào bậc nhất của thế giới, nhờ vào những di sản văn hóa đa dạng, những kiến trúc ngoại hạng, nước Pháp không phải tình cờ được chọn là địa điểm du lịch hấp dẫn nhất trên thế giới.
Số du khách tham quan nước Pháp tăng từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Năm ngoái, 83 triệu du khách nước ngoài đã dừng chân trên quê hương của Victor Hugo. Thành tích của Pháp hơn hẳn so với số lượng du khách đã đến tham quan nước Mỹ trong cùng thời gian và Tây Ban Nha. Lượng khách đến từ châu Âu và châu Á tăng mạnh, ngược lại thì số du khách đến từ châu Mỹ và châu Phi đã giảm đi đáng kể. Năm 2011, ngành du lịch thu về hơn 41 triệu euro tương đương với 7% tổng sản phẩm nội địa của nước Pháp. Để so sánh, hai lĩnh vực kinh tế quan trọng khác của Pháp là ngành nông nghiệp và năng lượng, mỗi ngành chỉ tạo ra thêm 30 tỷ euro hàng năm. Lĩnh vực kinh tế này bảo đảm công việc cho 2 triệu người lao động trên đất Pháp. Một yếu tố quan trọng khác, đây là một trong những lĩnh vực kinh tế hiếm hoi tạo nhiều cơ hội cho giới trẻ, không cần nhiều bằng cấp, để hội nhập vào thị trường lao động. Đối với vùng Provence-Alpes, Côte d'Azur chẳng hạn, nắng ấm ở miền Nam bên bờ Địa Trung Hải, các hoạt động liên quan đến dịch vụ du lịch bảo đảm đến gần 12% ngân sách của toàn vùng.
Nhưng nhìn kỹ hơn thì giới trong ngành nhận thấy là ngành du lịch của Pháp hiện tại vẫn còn rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất là từ gần 25 năm qua, nước Pháp đã ít chú trọng vào các chương trình đầu tư để có thể nâng cao các cơ sở hạ tầng phục vụ cho du khách. Theo cơ quan du lịch của Pháp thì hãy còn có quá nhiều khách sạn bị coi là chưa đủ chuẩn mực quốc tế. Điểm thứ nhì, và có lẽ đây cũng là điểm khó khắc phục hơn cả, đấy là theo nhiều cuộc thăm dò dư luận thì người nước ngoài có một cái nhìn không mấy thiện cảm về người Pháp. Thật vậy, con cháu của Voltaire tới nay vẫn bị chê là kém về sinh ngữ, không sử dụng tiếng Anh thông thạo như là người Đức hay là dân cư ở Bắc Âu, lạnh lùng, kém hiếu khách là những tính từ mà người ngoại quốc dùng khi nói về người Pháp. Nhược điểm thứ ba của ngành du lịch Pháp là khách quốc tế đến nước Pháp không tiêu xài nhiều như khi họ đi tham quan Hoa Kỳ hay Tây Ban Nha. Tuy là đã hút được đến 86 triệu du khách nước ngoài trong năm ngoái, nhưng trong thời gian cư ngụ trên quê hương của Baudelaire thì khách ngoại quốc chỉ chi ra có hơn 43 tỷ euro, trong khi đó thì nước Mỹ, với một khối lượng du khách chỉ bằng có 3/4 so với Pháp, lại móc túi một cách hợp pháp được đến hơn 90 tỷ đô la của du khách nước ngoài, tức là cao hơn gấp đôi so với ở Pháp. Một yếu tố giải thích cho khác biệt này, đó là du khách quốc tế chỉ đến Pháp trong ngắn ngày, ngủ lại ở đây 6 hay 7 đêm mà thôi, khác hẳn so với thói quen khi họ tham quan nước Mỹ rộng lớn với nhiều múi giờ khác nhau giữa hai bờ Đông và Tây. Thế nhưng nếu như chúng ta so sánh một nước tương đương nhỏ như là Tây Ban Nha, thì Pháp cũng bị để qua mặt. Dù chỉ cầm chân được chưa đầy 59 triệu du khách nước ngoài, thế nhưng doanh thu của ngành du lịch Tây Ban Nha lại lên đến 49 tỷ euro và hơn hẳn so với Pháp đến 6 tỷ. vụ mùa năm nay đang tươi sáng hẳn lên so với năm ngoái đối với ngành du lịch của Tây Ban Nha, đó là nhận định của giới trong ngành về các hoạt động du lịch tại xứ này vào lúc mà cả nền kinh tế Tây Ban Nha đang ảm đạm thì chỉ có chỉ số tin tưởng của các hãng du lịch và các khách sạn Tây Ban Nha là đã tỏ ra lạc quan, thậm chí cả hai lĩnh vực kinh tế này còn mạnh dạn tuyển dụng thêm nhân viên vào lúc mà tỷ lệ thất nghiệp ở bên kia dãy núi Pyrenees của Pháp đã lên đến 27%. Trong 6 tháng đầu năm nay chẳng hạn thì Tây Ban Nha đã mở rộng cửa để đón hơn 26 triệu du khách, hầu hết là du khách nước ngoài, đông nhất trong số đó là các công dân Anh, Đức và Pháp. Theo giải thích của Tổ chức Du lịch Thế giới, bất ổn định chính trị tại một số quốc gia như là Tunisia, Ai Cập chẳng hạn đã khiến cho nhiều nước chung quanh vùng Địa Trung Hải như Tây Ban Nha hay Hy Lạp, Croatia càng trở nên hấp dẫn hơn. Một loại điểm khác nữa đó là Tây Ban Nha được coi là địa điểm có đời sống tương đối rẻ hơn nhiều so với những nơi khác, chẳng hạn như là so với ở Pháp hay Anh Quốc và thậm chí là so với cả ở nước Ý. Còn đối với Croatia thì du lịch là lĩnh vực kinh tế duy nhất không hề biết đến hai chữ khủng hoảng là gì. Năm ngoái, doanh thu trong ngành đã tăng lên 5% và mục tiêu của chính quyền Zagreb là đưa Croatia vào danh sách một trong 20 địa điểm du lịch hàng đầu của thế giới, thu về 14 tỷ euro hàng năm vào khoảng 2020 trở đi. Để đạt được mục tiêu đó thì Croatia dự trù đầu tư thêm 7 tỷ euro để phát triển cơ sở hạ tầng như là mở thêm khách sạn và bãi tắm. Với 18% dân số trong tuổi lao động hiện không có việc làm, mục tiêu mà chính quyền Zagreb đề ra là phải kéo dài mùa du lịch hàng năm thay vì chỉ tập trung vào vỏn vẹn 4 tháng từ tháng 6 đến tháng 9 như hiện tại. Zagreb cũng muốn mở rộng thêm rất nhiều những sinh hoạt để thu hút khách quốc tế, chẳng hạn như là cho xây dựng các sân golf hoặc là mở các tour du lịch sinh thái vân vân.
Nhìn rộng xa hơn, ngành du lịch đang trên đà trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng nhất của thế giới. Tuy là đã phát triển rất nhanh từ những thập niên 1960 tại các nước công nghiệp, nhưng từ 10 hay 15 năm trở lại đây, các nền kinh tế đã vươn lên cũng bắt đầu nhập cuộc. Theo cơ quan du lịch của Pháp, tính từ năm 2009 đến 2011, thì lượng du khách người Brazil viếng thăm nước Pháp tăng đến 59%. Du khách đến từ Trung Quốc cũng tăng 47%. Bên cạnh đó, những quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc hay Brazil, nhất là những nước nhỏ như Thái Lan, Việt Nam, cũng đang trở thành những địa điểm du lịch rất được ưa chuộng của quốc tế. Cùng lúc thì công dân của những quốc gia đang phát triển này càng ngày càng có điều kiện để đi ra nước ngoài, như phân tích của bà Sylvie Matteli, giám đốc nghiên cứu Viện Quan hệ Quốc tế Chiến lược IRIS Pháp.
Ça démontre aussi la rapidité de ces évolutions des flux touristiques. 85, c'est juste avant la...
Các thống kê gần đây cho thấy ngành du lịch trên thế giới đã phát triển ở một tốc độ nhanh thần kỳ. Hiện tượng này được giải thích vì những lý do như sau. Năm 1985 là chúng ta ở vào cái thời điểm trước khi kết thúc chiến tranh lạnh, đồng thời cái hiện tượng du lịch ồ ạt cũng đã bắt đầu bùng phát. Người ta có thể nói rằng sự bùng nổ của ngành du lịch đã đi trước hiện tượng toàn cầu hóa một bước. Chúng ta cũng nhận thấy rằng du khách đến từ các nước đang trỗi dậy ngày càng chiếm một vị trí quan trọng hơn, đồng thời thì những quốc gia đó cũng đang trở thành những điểm đến ngày càng được ưa chuộng hơn so với trước kia. Thí dụ như là số du khách Á Châu hiện nay đông hơn so với du khách người Mỹ.
Điển hình là trường hợp của Trung Quốc, bà Sylvie Matteli thuộc Viện IRIS giải thích thêm.
Quand on parle de la Chine, c'est 10% de la population qui a les moyens de voyager et d'être touriste, c'est déjà quelques 150 millions d'individus.
Dù chỉ mới có 10% dân số Trung Quốc có phương tiện để du lịch nước ngoài, thế nhưng với 150 triệu du khách đi tham quan ở ngoại quốc, con số đó cũng đủ để mọi người phải quan tâm đến các du khách Trung Quốc. Nhưng không chỉ có Trung Quốc, bởi vì khi mà đời sống của người dân của cái thành phần trung lưu tại nhiều nước như là Indonesia hay Brazil, Ấn Độ, Nga đang được cải thiện, thì người ta cũng có khuynh hướng du lịch nhiều hơn. Đấy là một điều hết sức quan trọng. Số khách tham quan nước ngoài tăng nhanh là một nguồn lợi kinh tế hết sức quan trọng, thế nhưng kèm theo đó thì cũng có rất nhiều những thách thức khác nữa, đặc biệt là đối với những quốc gia mà đến nay hãy còn bị coi là khép kín và không có dân chủ, thế rồi kèm theo đó phải kể đến những tác động đối với môi trường, đối với hạ tầng cơ sở, vân vân. Cho đến tận năm 2010 thì người Đức vẫn được coi là dân tộc chịu khó du lịch nhất trên thế giới, thế nhưng trong hơn 3 năm trở lại đây thì chức vô địch đó đã về tay Trung Quốc. Trung Quốc không chỉ là một cường quốc kinh tế và quân sự mà còn là một siêu cường về mặt du lịch. Tuy rằng mới chỉ có 10% dân số Trung Quốc có điều kiện để tham quan nước ngoài, thế nhưng điều đó cũng đủ để Trung Quốc qua mặt luôn cả Nhật Bản và trở thành quốc gia có các công dân đi du lịch khắp đó đây nhiều nhất trên hành tinh. Theo Tổ chức Du lịch của Thế giới thì chỉ trong 20 năm nữa, lượng khách du lịch trên hành tinh hàng năm sẽ là 1,8 tỷ người, và con số này cao gấp 4 lần so với cột mốc năm 1990. Điều đó cũng chứng tỏ du lịch đang trở thành một lĩnh vực kinh tế then chốt của thế kỷ 21, thế nhưng phải nói là 20% du khách của toàn cầu lại là người châu Á, chủ yếu là người Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, năm ngoái thì cách nay đúng một thập niên, chỉ có 10 triệu du khách Trung Quốc có khả năng du lịch ở ngoại quốc, nhưng số này đã nhảy vọt lên thành 83 triệu vào cuối năm ngoái và hơn 1 triệu người đã chọn đến nước Pháp. 85% người Trung Quốc có điều kiện đi nước ngoài cho biết là họ luôn dành ưu tiên số 1 cho nước Pháp, và cũng có đến 88% những người đã từng đến Paris đều mong muốn quay trở lại kinh đô ánh sáng. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu. Vẫn theo tổ chức này thì đến cuối năm 2020 sẽ có đến 100 triệu người Trung Quốc chu du trên khắp thế giới. Hiện tại phần lớn các du khách của Trung Quốc là người đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Thế nhưng trong thời gian gần đây thì người dân ở những thành phố lớn của Trung Quốc như là Nam Kinh, Hạ Môn, Vũ Hán, Thành Đô cũng đã đông đảo hơn trong số những du khách Trung Quốc đến nước Pháp chẳng hạn. Do đời sống của người dân được nâng cao và họ lại có thêm ngày nghỉ nên tầng lớp trung lưu Trung Quốc ngày càng có điều kiện để du lịch ở phương xa. Năm ngoái, du khách Trung Quốc đi tham quan nước ngoài đã chịu chi ra đến 102 tỷ euro, và con số này như vậy tăng thêm 12% so với ngân sách của người du lịch Trung Quốc vào năm 2011. Trung bình thì khi đến Pháp, mỗi một du khách Trung Quốc chịu xài đến 173 euro mỗi ngày, và để so sánh thì người Nhật chi ra đến 190 euro một ngày. Với một ngân sách chi tiêu to lớn như vậy, các cửa hàng, các cửa hiệu sang trọng của Paris từ nhiều năm qua đã lập ra hẳn một chiến lược để chào hàng dành riêng cho các du khách Á Châu, chẳng hạn như là những chiêu đãi viên sử dụng rất thông thạo tiếng Hoa, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn. Theo cơ quan khuyến mãi Global Blue của Mỹ, thì nhu cầu mua sắm và sở thích cũng như mục đích du lịch của các du khách Trung Quốc chẳng hạn đang dần dần thay đổi. Cho đến những năm 2010-2011 thì con cháu của Mao Trạch Đông đến Pháp chủ yếu là để đi mua sắm các mặt hàng hạng sang, thế nhưng gần đây họ muốn có nhiều thời giờ hơn để tham quan nước Pháp trong những chuỗi ngày ngắn ngủi được dừng chân trên quê hương của Baudelaire. Việc mua sắm hàng hạng sang thì đã có Internet, và tầng lớp giàu có ở Trung Quốc không nhất thiết phải đi sang tận thủ đô Paris mới sắm được một chiếc túi xách tay của những nhãn hiệu nổi tiếng như Hermès hay Louis Vuitton. Thế nhưng nhìn chung thì những sản phẩm deluxe của Pháp vẫn rất có giá trong con mắt của những vị nhà giàu Trung Quốc. Hiện nay ở Trung Quốc có tới 2,8 triệu người đã trở thành triệu phú đô la, và Pháp là một trong ba địa điểm mà thành phần đó chú ý tới nhiều hơn cả. Để mua sắm, họ chọn Pháp là thị trường số 1, đứng trước cả Mỹ và Singapore, Thụy Sĩ, Anh Quốc hay là nước Ý. Nghiên cứu gần đây nhất vừa được công bố vào đầu tháng 6 vừa qua của tạp chí Hurun có trụ sở tại Thượng Hải cho thấy là hiện có tới gần 50% các du khách Trung Quốc đang thiên về các tour du lịch chỉ để mua hàng deluxe và ngân sách của họ dễ dàng vượt ngưỡng 5.000 đô la mỗi khi họ có cơ hội xuất ngoại. Bên cạnh đó thì cũng có đến 80% các nhà triệu phú ở Trung Quốc có ý định sau này sẽ cho con cái đi du học ở nước ngoài và kèm theo đó là những dự án mua nhà ngay tại nơi mà con em họ ghi danh học. Về điểm này thì nước Mỹ đứng đầu bảng, kế tới là Hồng Kông, Singapore hay hai thủ đô lớn khác là London và Sydney, nước Pháp không có tên trong bảng xếp hạng top 10 đó.
Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI.
Écoutez. Apprendre. RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí cộng đồng với đề tài hiện tượng nhiều trẻ sơ sinh ở Việt Nam chết vì tiêm chủng viêm gan B và phản ứng của công luận. RFI phỏng vấn bác sĩ Trần Thị Hiền và bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên cùng một số nhân chứng. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Esfan de Sistine của Chen Bikin. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding. disparu, Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran.